Nam, quý nhân một đời của con trẻ. Tập 1A. Trí huệ dạy học trong Luận ngữ. Thầy Thái Lệ Hút chủ giảng ngày 30 tháng 6 năm 2012. Kính chào quý vị trưởng bối, quý vị huynh trưởng, xin chào mọi người. Hôm nay tiết học này là thuộc về phòng công tác giáo viên. Mục đích quan trọng nhất của phòng công tác giáo viên, trước hết, những giáo viên có kinh nghiệm của chúng ta có thể đem kinh nghiệm quý báu của họ truyền thừa cho chúng ta. Có thể có huynh trưởng không phải là dạy học ở tuyến một, có thể chỉ là cha mẹ các em hoặc người làm lãnh đạo. Thật ra cha mẹ chính là thầy cô của con trẻ, lãnh đạo cũng là thầy cô của cấp dưới. Muốn diễn tốt vai trò lãnh đạo cha mẹ, tất nhiên cũng phải có sự kiên nhẫn của thầy cô, thiện xảo trí huệ của thầy cô cũng đều phải có đủ, mới có thể làm lãnh đạo tốt, làm cha mẹ tốt. Cho nên quân thân sư, ba tinh thần này thật ra là mỗi một người đời này phải biểu diễn tốt vai trò của gia đình chính mình và vai trò trong đơn vị, đều là tinh thần bắt buộc học tập, bắt buộc chúng ta khế nhập. Quân thân sư, quân lấy thân làm mẫu, quân phải dẫn đúng đối phương, dẫn đúng mục tiêu người lãnh đạo. Thân phải thân ái các em, thương yêu các em, bầu bạn các em, hộ niệm các em, khích lệ các em, thành tựu các em. Sư phải dạy dỗ các em. Nhất là điều quan trọng nhất của người thầy là truyền đạo, thọ nghiệp, giải hoặc. Chúng ta nói tới thầy là người truyền đạo, thọ nghiệp, giải hoặc. Câu nói này đối với người theo đuổi công tác giáo dục chúng ta là một câu nói hết sức quan trọng. Vậy chúng ta bây giờ cùng suy nghĩ một chút. Chúng ta phải truyền đạo gì? Phải thọ nghiệp gì? Phải giải hoặc gì? Micro chúng ta chuẩn bị một chút. Sao quý vị há miệng lớn vậy? Phòng công tác tức là phải cùng nhau mài dũa, phải không? Nếu không tại sao gọi là phòng công tác? Ngoài việc chúng ta truyền thừa cô giáo Trần Chân, những trưởng bối này, những kinh nghiệm của tiền bối trong ngành giáo dục, tiếp theo chúng ta phải tương quan di thiện chi dị ma, cùng nhau mài dũa, cùng nhau quan sát. Rất tốt. Tôi thấy hôm nay không ít vị lão tiền bối của ngành giáo dục tới đây. Micro ready. Chuẩn bị xong. Chúng tôi trước đây trong bài giáo huấn sư thuyết của Hàn Vũ đã cùng trao đổi qua. Có hay không? Hello. Có à? Xin hỏi câu nào còn lưu lại trong tâm của chúng ta? Câu nào? Ôn cố tri tân. nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên công, nơi đạo tồn tại, nơi thầy tồn tại. Câu nói này chúng ta nghe hiểu rồi, nhìn thấy ưu điểm trong việc làm người làm việc của người khác, đây chính là người thầy. Chúng ta có đi thỉnh giáo họ không? Nếu như sau khi học xong bài văn này, chúng ta từ đây những điều không hiểu, liền thỉnh giáo những người hiểu, những người chuyên nghiệp. Câu nói này là trí huệ. Nơi đạo tồn tại, nơi thầy tồn tại. Nếu như thói quen của chúng ta vẫn như vậy, từ nay vẫn không đi thỉnh giáo người khác, thì câu nói này là tri thức. Quý vị thầy cô, chúng ta muốn truyền tri thức hay là truyền trí huệ đây? Đáp án tiêu chuẩn. Quý vị bắt đầu từ hôm nay đều truyền trí huệ. Cái này là trí huệ. Nếu không, nó vẫn là một câu nói mà thôi. Ôn cố nhi tri tân, khả dĩ di sư hỷ. Mỗi một câu nói đều dụng tâm thể hội, dụng tâm thực hành. Những lúc đi thực hành thì sẽ có cảm ngộ. Vậy chúng ta đã quen truyền đạo thọ nghiệp giải hoặc. Nói cho mọi người nghe, đừng có căng thẳng. Căng thẳng cũng là tập khí. Phải relax. Phải không? Lúc nãy có một huynh trưởng nói, tu hành là chỗ lạ thành quen, chỗ quen thành lạ. Thế nào là chỗ lạ thành quen? Không khởi được sự dũng cảm, gánh giác, họ rất xa lạ, rất lạ lẫm, gọi là lạ. Chỗ lạ thành quen, lúc nào cũng dũng cảm gánh giác. Giống như bây giờ, right now. Được, dũng cảm gánh giác. Tôi tới phát biểu một chút, tôi tới dẫn đầu, giúp mọi người có thể cùng nhau mài dũa. Như vậy sự lo sợ thoái thác tránh né của chúng ta sẽ không còn nữa. Tâm gánh giác này sẽ được khởi lên. Quý vị có thể tới lúc đó khởi lên được, thì chỗ lạ sẽ thành chỗ quen. Chỗ quen thành lạ. Vốn dĩ hãy gặp chuyện liền rất căng thẳng. Thầy giáo sắp đặt câu hỏi rồi, trong đầu một vùng trống rỗng. Đây là điều dễ dàng nhất, gọi là quen. Chỗ quen thành lạ. Quý vị sau khi dũng cảm gánh giác, bất kỳ lúc nào quý vị cũng không căng thẳng. Quý vị có thể hold on. Hôm nay sao tôi bắt đầu nói nhiều câu English conversation như vậy? Xin lỗi, đây cũng là bởi vì buổi trưa tôi vừa từ Singapore về. Singapore nói tiếng Anh khá là nhiều, bị hoàn cảnh này ảnh hưởng. Lúc bắt đầu cũng nói hai câu, bây giờ tôi đã chỉnh lại đài được chút xíu rồi. Nào, chúng ta mời vị thầy cô nào lên nói với mọi người một chút. Theo thể hội của quý vị, đừng căng thẳng, bởi vì không phải như trước đây. Thi cử chỉ có một đáp án tiêu chuẩn. Một đáp án tiêu chuẩn gọi là tri thức. Trí huệ, nó có độ sâu, có độ rộng. Theo lãnh hội của mỗi một người, đáp án đều không giống nhau. Nhưng chỉ cần là điều lãnh hội được đều rất quý giá. Nào, chỗ lạ thành quen, chỗ quen thành lạ. Chỗ quen thành lạ. Vẫn không có ai giơ tay. Thú vị. Có thú vị không? Rất là thú vị. Quý vị coi, chúng ta người làm giáo viên luôn nói với học sinh, chủ động giơ tay, chủ động phát ngôn, đợi chúng ta ngồi ở bên dưới. Vậy không công bằng. Gọi người khác luôn rất nhanh gọi chính mình. Quý vị coi, chữ giáo, đem tinh thần chữ giáo, thái độ tinh thần của một người thầy biểu lộ hết ra. Dấu chéo thứ nhất là dấu chéo của cha mẹ, thầy cô. Con trẻ ở bên dưới quan sát, trên làm dưới theo, âm thầm ảnh hưởng. Đây là thân giáo. Xin hỏi mọi người, quý vị có hy vọng con cái của quý vị, học sinh quý vị dũng cảm cánh giác không? Hy vọng. Vậy quý vị hy vọng cuộc đời sau này các em có thái độ này, bây giờ phải nên làm sao? Thân giáo. Bên phải có một cái tay cầm cây gậy. Phải ghi nhớ. Đánh con phải ghi nhớ. Đâu có cha mẹ nào thích đánh con đâu. Đánh trên thân con, đau trong tim mẹ. Điểm này tôi cảm nhận được hết sức sâu. Hồi tôi còn nhỏ, có một lần tôi quá nghịch ngợm, đi bắt con ếch. Quý vị coi, không dạy những kinh điển này rất phiền phức. Bước chân thường xem kiến trùng. Ngay cả nhấc chân lên cũng phải nghĩ không được sát hại sanh mạng. Nếu như trước đây lúc còn nhỏ đã đọc qua Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn thì sẽ không làm những việc ngốc đó nữa. Kết quả bắt tới trưa quên mất thời gian. Khi quay về thì đã hơn một giờ rồi. Ông nội của tôi, bà nội của tôi, mẹ tôi đều đi ra tìm, tìm cả ngày cũng tìm không thấy. Đột nhiên tôi quay về, họ đứng ở trước ngõ. Chúng tôi nhìn nhau, tôi nghĩ trong bụng, sự việc nghiêm trọng rồi. Mọi người nghe hiểu không? Sự việc nghiêm trọng rồi. Singapore cũng nói tiếng Đài. Tôi qua đó cũng luyện được không ít tiếng Mân Nam quay về. Kết quả tôi vừa thấy, tiêu đời rồi. Rất nghiêm trọng, về nhà. Đóng cửa lại. Mẹ của tôi dắt tôi về nhà. Đóng cửa lại, làm sao đây? Đánh. Quý vị coi, nếu như quý vị đang tức một bụng, lúc đó mẹ của tôi thực sự đã đánh tôi. Hồi tôi nhỏ thường thường nhìn thấy hàng xóm của tôi bị mẹ nó đánh. Cái chổi là dùng cây trúc mỏng mỏng đan lại thành chổi. Đánh đến nỗi cả cái chổi đều tung bay hết cả lên. Sau đó đánh xong hư mất cây này lại lấy cây khác. Tôi nhìn thấy rất kinh sợ. Nhưng mà tôi nhận ra, đánh con như vậy, đánh tới sau cùng thì nó trơ ra. Bởi vì cứ đánh trước mặt người khác, đánh tới sau cùng nó không còn sự tự trọng nữa. Ở trước mặt nhiều người như vậy, nhìn vào đó, nó bị mẹ mình đánh, nó sẽ thế này, nét mặt hết sức thế này. Mẹ cứ đánh đi, không sao hết. Thái độ đó sẽ xuất hiện. Vậy con như vậy là không tốt. Con trẻ không còn tự tôn, sau cùng nó sẽ từ từ bỏ mình. Được lắm, mẹ thấy con rất kém, trước mặt người khác đánh con như vậy, vậy con sẽ hư cho mẹ coi. Cho nên phải giữ sự tôn nghiêm cho con trẻ. Đối với con trẻ cũng phải cung kính. Cung kính cái gì? Cung kính minh đức bổn thiện của chúng. Cung kính chúng cũng là truyền nhân về sau của gia đình, gia tộc chúng ta. Quý vị muốn thành tựu đức hạnh của chúng, quý vị không thể dùng sự nóng giận khiến chúng trước mặt người khác không có tôn nghiêm, như vậy không đúng. Kết quả đóng cửa lại, mẹ tôi không đánh tôi. Tại sao? Ông nội, bà nội tôi và cả chị tôi đều ở đó. Như vậy tôi sẽ rất mất mặt. Đem tôi dắt về phòng của tôi, sau đó đóng cửa lại. Việc này lần trước về nhà tôi còn nói với mẹ của tôi. Mẹ tôi nói, đó là ông nội con dặn, hôm nay không đánh không được. Nếu không cha không tha cho nó. Ông nội con dặn dò, mẹ nhất định phải đánh. Nhưng quý vị coi, mẹ tôi thấy ông nội tôi yêu cầu nghiêm như vậy, không đánh không được. Nhưng mà lúc đó vẫn rất giữ sự tự tôn cho tôi. không có đánh trước mặt người nhà, phải vào trong phòng mới đánh. Kết quả giơ tay ra. Mẹ tôi chưa từng đánh tôi lần đầu tiên. Cái thứ nhất đánh xuống. Thật ra mà nói, lúc đó mẹ tôi dắt tôi đi về nhà. Khi đi vào trong phòng là cảm thấy rất có lỗi với mẹ của mình, khiến cho bà lo lắng nhiều như vậy, rất là buồn. Cả trái tim đều đang cảm nhận trái tim của mẹ. Cho nên thật ra lúc đó đánh xuống có đau không, thực sự cũng không nhớ nữa. Cái thứ nhất đánh xuống, chính tôi liền cảm thấy nước mắt của mẹ đang lưng tròng. Sau khi đánh tiếp cái thứ hai, vừa đánh xuống, mẹ tôi liền quay mặt đi, bỏ đi mất. Tôi không nhìn thấy khuôn mặt của mẹ tôi, nhưng tôi biết rất rõ là tại sao mẹ phải quay lưng đi. Mẹ con tâm liền tâm. Bởi vì mẹ tôi không muốn tôi nhìn thấy bà chảy nước mắt, cho nên vừa đánh xuống liền lập tức quay mặt đi. Cho nên lúc đó có thể cảm nhận được đánh trên thân con, đau trong tim mẹ. Và lúc đó mẹ tôi không có bất kỳ sự nóng giận gì. Bà chỉ có tình thương đó, bà chỉ có sự nhắc nhở đó. Cho nên chúng tôi đều không nhớ cha mẹ nổi nóng, mà chỉ nhớ sự khổ tâm đó của bà. Ghi nhớ rồi, trong tâm sẽ thay đổi, không muốn làm những việc khiến cho mẹ phải lo lắng, buồn phiền nữa. Cho nên con trẻ cần được dạy dỗ, cần được nhắc nhở. Hơn nữa, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, cũng không phải nói một lần, cũng không phải đánh một lần. Nó là cả đời sẽ giữ gìn tốt được. Cho nên trong sự ân cần dạy dỗ này, phải có lòng kiên nhẫn. Thật ra mọi người dụng tâm cảm nhận chữ giáo này, nó đã hàm nhiếp tất cả vấn đề. Khi dạy con cái, dạy học sinh, có thể trong một chữ này đã giải quyết được rồi. Vừa hay tối hôm qua có rất nhiều phụ huynh đặt câu hỏi, trong đó có 3 câu hỏi về căn bản đều giống nhau, đều hỏi rằng tại sao con cái không nghe lời, tại sao con cái không có lòng trách nhiệm. Đây là vấn đề giáo dục. Xin hỏi mọi người, cái chữ này có trả lời được không? Mọi người học rồi phải biết dùng. Một chữ đã có thể dùng ở khắp nơi. Tử Cống nói, ông nghe một là biết hai. Nhan Hồi nghe một thì biết mười. Mọi người nghe thấy, nghe một biết mười. Cái mười đó nghĩa là gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 là viên mãn. Ông có thể đem tâm cảnh trong một đạo lý đó dùng ở khắp mọi nơi. Ngày nay chúng ta nói, đối với người phải cung kính. Vậy đối với vật có phải cung kính không? Đối với vật phẩm có phải cung kính không? Đối với ý niệm của chính mình có phải cung kính không? Đối với tất cả sinh mạng có phải cung kính không? Quý vị vừa thể ngộ như vậy, trong tâm quý vị biết hạ công phu, tâm cảnh đó vừa dưỡng thành, chẳng phải đã dùng ở khắp các nơi rồi sao? Cho nên người khéo học thì hạ công phu từ trong tâm. Vậy chúng ta dùng thử coi sao, chữ giáo này dùng rất tốt. Vấn đề ba phụ huynh này viết, con cái tôi tại sao không nghe lời? Tôi liền thỉnh giáo họ, quý vị nghe lời chưa? Chúng ta có lúc suy nghĩ kỹ lại như vậy. Tất cả tinh lực của chúng ta, đại đa số dùng vào việc yêu cầu người khác. Yêu cầu người khác đã dùng nhiều tinh lực như vậy, yêu cầu chính mình sẽ khó khăn. Nhìn thấy vấn đề của mình sẽ rất không dễ dàng. Bởi vì tinh lực đều dùng ở bên ngoài hết. Công ư luận nhân giả, sát kỷ tất sơ. Chúng ta thời thời đều đi luận đoán. Vấn đề của người khác rất là chuẩn xác. Thật ra, rất có thể tinh lực của chúng ta đều đang nhìn sai lầm của người khác. Muốn nhìn lại vấn đề của chính mình thì không hề dễ, bị sơ suất mất. Tinh lực của con người thật ra là có hạn. Cho nên, thực sự đạo đức học vấn muốn nâng cao. Khổng Lão Phu Tử dạy Nhan Hồi là đệ tử đắc ý nhất của Ngài, dạy ông khắc kỷ phục lễ, thời thời phải tương ứng với lễ kính, phải khắc chế tập tính của chính mình. Đây là đại công phu. Cho nên Nhan Hồi không thường đi nhìn sai lầm của người khác. Phi lễ không nhìn, phi lễ không nghe, thời thời đều khiến tâm mình khởi những thứ tà niệm. Khiến chính mình khởi tà niệm chẳng phải là không cung kính chính mình sao? Sách vô ích không xem đọc, hại thông minh, hư tâm trí. Thực sự cung kính phải bắt đầu từ cung kính chính mình. Những điều thấy, nghe, biết đều đang ô nhiễm chính mình, tuyệt đối phải ngăn lại, phải khắc chế. Phi lễ không nói, ngôn ngữ này không cung kính chính mình, không cung kính người khác, không được nói ra. Phi lễ không động, ý niệm này là có tà niệm, không được khởi lên. Xin hỏi mọi người, một người muốn tu, phi lễ không nhìn, phi lễ không nghe, phi lễ không nói, phi lễ không động, phải hạ công phu bao lớn? Tôi nói cho mọi người nghe, tôi đến Singapore một chuyến, cảnh giới cả một đống. Tại sao? Người nữ ăn mặc quần áo vô cùng hở hang, phiền phức, ngay cả đầu cũng không biết phải đặt chỗ nào. Quý vị nói dễ tu không? Sau đó quý vị bên này không muốn nhìn, quay lại bên kia lại thêm một tấm, cả một đống. Lúc này quý vị phải lập tức nhanh chóng khởi lên chánh niệm, bình minh đức, bình minh đức, bình minh đức, bình minh đức. Quý vị không thể để hình ảnh đó khiến cho quý vị cứ chạy theo những tà niệm khác. Cho nên tu học căn bản phải tu từ khởi tâm động niệm, không hề dễ. Thực sự người đã dụng công phu rồi sẽ biết, thực ra đâu có thời gian đi nhìn lỗi lầm của người khác. Chính mình muốn điều phục vọng niệm cũng không hề dễ. Khổng Tử dạy học sinh nắm lấy cơ hội giáo dục. Cho nên cả bộ Luận Ngữ thật ra chính là đang biểu diễn các quan hệ thầy trò. Cho nên người làm thầy phải thể hội được Khổng Tử trong Luận Ngữ đã làm thầy người ta như thế nào. Và cả trong Luận Ngữ, Khổng Tử đã làm học sinh ra sao. Xin hỏi mọi người, Luận Ngữ câu nào nói về tâm cảnh Khổng Tử làm học sinh ra sao? Kiểm tra. Làm cổ văn quần thư trị yếu 360, chúng ta cũng phải chuẩn bị ống bốc thăm. Lập tức bốc thăm. Huynh trưởng nào đó tới trả lời vấn đề này. Khổng Tử làm người thầy tốt. Quân tử dụ bổn, bổn lập di đạo sanh. Xin hỏi, muốn làm một người thầy tốt, điều kiện trước tiên là gì? Làm học sinh tốt. Ngài là học sinh tốt, Ngài mới có thể dạy học sinh học tập ra sao, phải không? Quý vị phải là một cấp dưới tốt, quý vị mới có thể là một lãnh đạo tốt. Quý vị phải là một người con tốt, quý vị mới biết làm người cha tốt. Chắc chắn như vậy. Chính mình làm còn chưa tốt, sao có thể đi làm cha? Sao có thể dạy con cái làm người con tốt được? Chính mình đã không phải người con tốt. Tôi đang đọc về sao? Có nghe rõ không? Cho nên câu này, quân tử dụ bổn. Quân tử dụ bổn, bổn lập nhi đạo sanh, rất quan trọng. Chúng ta đứng trên bục giảng của người thầy lâu như vậy rồi, chúng ta có từng hỏi chính mình, mình đã là một học sinh tốt chưa? Mình là học sinh tốt của Thánh Hiền chưa? Vấn đề này rất quan trọng. Chúng ta mỗi ngày đều ở đó nghĩ học sinh có vấn đề này, có vấn đề kia. Nhưng chúng ta có từ căn bản mà đạt được mục tiêu của một người thầy tốt chưa? Thế nào là mục tiêu người thầy tốt? Chúng ta vừa mới nói tới truyền đạo thọ nghiệp giải hoặc. Đi tìm từ trong kinh điển. Ôn cố nhi tri tân, khả dĩ di sư hỷ. Ngộ tính của chúng ta có không ngừng đang nâng cao không? Hay là phiền não của chúng ta ngày càng nhiều? Khoa học gia nói, em bé 1 tuổi bình quân một ngày cười 180 lần. Sau khi thành niên, bình quân một ngày cười có 7 lần. Phiền não càng ngày càng nhiều, cười không nổi. Hello, quý vị thầy cô, quý vị cười không nổi, học sinh quý vị cũng cười không nổi, có phải không? Đúng. Mọi người nhớ lại hồi nhỏ một chút. Cha quý vị về nhà, không khí lạ lạ, quý vị liền cẩn thận dè dặt, có phải không? Cho nên quý vị làm cha tính khí không tốt, cả nhà đều không dám thở. Làm sao không cảm nhận được? Em bé đó ngồi trong lớp học, cô chủ nhiệm của em vừa bước vào, em có cảm nhận được hôm nay có sát khí đằng đằng hay không? Có cảm nhận được không? Được. Một lớp học có vui vẻ không? Rất có liên quan tới thầy cô. Người thầy này rất vui vẻ giúp người, học sinh của họ sẽ rất nhiệt tình. Đây đều là chữ giáo, trên làm dưới theo. Tiết học này, tiết học sau, tôi vừa hay có hai tiết phòng công tác giáo viên cùng mọi người trao đổi về luận ngữ. Chúng ta làm sao học được phu tử làm học sinh ra sao, làm thầy như thế nào, sau đó đệ tử học sinh của ngài học được làm học sinh như thế nào. Xin hỏi mọi người, học theo học sinh của phu tử về việc làm học sinh ra sao, trước tiên quý vị phải học theo vị hiền nhân nào? Nhan Hồi, có phải không? Bây giờ chúng ta có học theo Nhan Hồi không? Có, khắc kỷ phục lễ. Quý vị nhìn thấy tất cả mọi thứ trong tâm có khởi tà niệm không? Mà mau, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác trễ. Đem ý niệm mau mau xoay chuyển lại. Và Khổng Tử nắm lấy cơ hội giáo dục. Chúng ta trong Lễ Ký Học Ký có một đoạn, mọi người cùng nhau đọc, chính là phương pháp giáo dục. Cấm ư vị phát chi vị dự. Quý vị không biết cũng quấy đầu một chút, sau đó mở miệng ra. Cấm ư vị phát chi vị dự, đương kỳ khả chi vị thời. Bởi vì quý vị có lúc ngoáy đầu, vốn dĩ quên mất rồi sẽ nhớ ra, sẽ hợp với cái miệng đó. Bất lăng tiết di thí chi vị tôn, tương quan nhi thiện chi vị ma. Câu nói này lớp cổ văn chúng ta phải nên khá quen thuộc, phải không? Xin hỏi, chúng ta mỗi ngày dạy học, bốn thứ này đã dùng chưa? Vẫn chưa dùng. Tri thức dùng rồi. Trí huệ. Cấm ư dị phát. Bây giờ xã hội nhiều cám dỗ như vậy, học sinh chúng ta phải cắm gốc rễ gì trước mới không bị những cám dỗ của xã hội này ô nhiễm? Quý vị phải đứng vững trước. Khổng Tử tam thập nhi lập, không bị cảnh giới chuyển. Mọi người nghĩ coi, bây giờ cám dỗ của con trẻ so với 50 năm trước nhiều gấp mấy lần. Computer của mọi người tính một chút, iPad của mọi người tính một chút. Chúng ta bây giờ phát minh những thứ đều nhìn sự thuận lợi trước mắt, không nhìn thấy tệ nạn. iPad này vừa phát minh, thứ nhất, con trẻ không câu thông với người khác. Mỗi ngày, chúng cứ ôm cái đó mà coi mãi, sao chúng học cách câu thông với người khác được? Tiếp đó, chơi bời, thất trí, đó đều là đồ chơi điện tử, trong đầu óc của chúng đều là những thứ đó. Tư trường đó không tốt chút nào, sau đó rất lao xao. Quý vị thực sự muốn chúng đọc kinh điển, muốn yên tĩnh lại, khó. Còn nữa, thời gian này vừa hay có về tổ quốc đại lục, nghe thấy một tin tức, có một đứa trẻ vì mua iPad mà đem một cái thận của mình đi bán. Dục khiến trí mê, đâu có ngu xuẩn tới mức độ như vậy. Đem cái thận cha mẹ cho mình đem đi bán mất. Khi con người mở ra dục vọng, khống chế chính mình không được, liếm mật đầu dao, mình chỉ cần nếm được vị ngọt đó là được, sau này mình không bàn tới. Kết quả vừa nếm được vị ngọt, lưỡi cũng bị cắt đứt. Bây giờ tài sắc danh thực thùy, bao nhiêu người cả phước khí đều đổ vào trong đó, thậm chí phạm lưới pháp luật, cuộc đời đều bị hủy hoại. Cho nên người làm thầy rất quan trọng. Mở báo ra, tất cả loạn tướng xã hội, không có chuyện nào không liên quan tới nhân tâm. Không có chuyện nào không phải vì nhân tâm thiếu sự giáo hóa luân lý đạo đức mà gây ra kết quả như vậy. Cho nên Lễ Ký nói, cấm khi chưa xảy ra. Con cái rất dễ tự tư tự lợi. Quý vị trước hết dạy chúng vui vẻ giúp người, trước hết dạy chúng nghĩ cho cha mẹ, dạy chúng hiếu để, chúng sẽ không tự tư tự lợi nữa. Quý vị dạy chúng cung kính, chúng sẽ không ngạo mạn. Quý vị dạy chúng tiết kiệm, chúng sẽ không xa xỉ. Quý vị dạy chúng biết ơn, chúng sẽ không vong ân phụ nghĩa. Nhưng bây giờ quý vị không dạy, chúng lại bị ô nhiễm, tới lúc muốn dạy cũng rất khó. Tại sao? Phát nhiên hậu cấm, tắc hạn cách nhi bất thắng. Chúng đã hình thành những thói quen xấu đó rồi, quý vị muốn sửa đổi thì kéo co với chúng. Quý vị mệt, chúng cũng mệt. Cho nên cấm khi chưa xảy ra là dự phòng. Công tử dạy rằng, quân tử có ba giới. Hồi còn trẻ, khí quyết chưa định, giới đại sắc. Bây giờ, rất nhiều thanh thiếu niên đều túng dục, cả thân thể đều bị suy sụp, cả đời đều kéo theo thân thể bệnh tật này. Phải vậy. Bác sĩ Bành Tân, ông là bác sĩ trung y chuyên nghiệp. VCD đó của ông mọi người phải biết dùng, dùng trong việc dạy bảo con trẻ. Bản thân quý vị đối với những phương diện này, sự tàn phá của túng dục đối với thân tâm, những tài liệu này quý vị thu thập lại, dẫn dắt học sinh của mình. Đến tuổi thành niên, khí quyết hưng thịnh, giới tài đấu, đấu tranh với người ngạo mạn, ganh tị người ta, tâm tính này đều không tốt. Phải học tập điều gì? Thấy người thiện liền học theo, nói điều lành tức là thiện. Xin hỏi mọi người, đệ tử quy có câu nào là cấm khi chưa xảy ra là dự phòng? Trong Lễ Ký Học Ký là câu nào? Từ đầu tới cuối đều là như vậy, có phải không? Quý vị, chánh khí có rồi, tà khí sẽ không thể nào quấy nhiễu. Đây là điều Hoàng Đế Nội Kinh đã nói. Quý vị có chánh khí rồi, tà khí sẽ không thể quấy nhiễu quý vị. Dùng trong y học gọi là sức miễn dịch mạnh. Căn cơ đức hạnh của họ phải được cắm chắc. Phải cấm khi chưa xảy ra là dự phòng, đương kỳ khả. Tại điểm cơ hội này nhìn thấy vấn đề của học sinh, lập tức nhắc nhở chúng. Đương kỳ khả chi dị thời. Lúc này chính là điểm cơ hội, thời cơ đã xuất hiện. Trong Luật Ngữ có nhắc tới tử cống phương nhân. Từ phương nhân này tức là phê bình người khác. Tài ăn đói của tử cống là number one, tốt nhất. Tử cống phương nhân, thật ra người giỏi ăn nói, đầu óc xoay chuyển rất là nhanh, rất thông minh. tự viết tứ giả hiền hồ tai, phu ngã tắc bất hạ. Mọi người chú ý coi, đây là trạng thái tu học của Khổng Lão Phu Tử. Mọi người khéo thể hội, đây là cảnh giới tu học thực tế của Ngài. Ngài nói với học trò của mình, ngươi rất hiền đức rồi sao? Học vấn của ngươi kế nhập rồi sao? Nếu như là ta, ta không có công phu nhàn hạ đó, mà nhìn lỗi lầm của người khác, bản thân ta hạ công phu, còn cảm thấy 24 tiếng đồng hồ không đủ dùng. Đây là cảnh giới tu học chân thật của phu tử. Nếu như trong đầu chúng ta còn có một đống lỗi lầm của người khác, còn đang phê bình người khác, thì rất khó nâng cao chính mình. Và chúng ta thấy bản thân phu tử cầu học, trong luận ngữ có nói tới phu tử thời thời lo lắng điều gì? Phu tử không oán trời không trách người, lo lắng về điều gì? Đức thì không tu, học thì không giảng, nghe nghĩa không thể theo, bất thiện không thể sửa, là điều ta lo vậy. Mọi người nghĩ coi, bốn câu này ngày hạ công phu trong học vấn đạo đức của chính mình, thay đổi tập khí của mình, thật sự là ta thì không rảnh, đức thì không tu, học thì không giảng, nghe nghĩa không thể theo. Nghe thấy việc đạo nghĩa lập tức liền đi làm, bất thiện không thể sửa, bản thân còn có những sai lầm tập tính gì, tự mình biết rồi không thể lập tức sửa đổi. Đây là việc Ngài lo lắng, đây là việc Ngài thời thời không dám quên. Nghe nghĩa mà theo không hề dễ. Vừa hay đi Singapore, tôi và hiệu trưởng Lý Kim Hoa của trung tâm chúng ta, hai người chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Khi đang nói chuyện với vài người bạn, chúng ta nên làm một số việc thiện, những việc phục hưng văn hóa. Bạn bè đều nói, đợi sau khi tôi nghỉ hưu, đợi khi nào tôi có thời gian, đợi khi nào tôi có tiền. Mọi người coi, nghe nghĩa liền theo không hề dễ. Đều là để mai coi lại sao, còn có ngày mai. Thật ra điều có sức sát thương lớn nhất với nhân loại, câu nói này là khá lớn. Mỗi một người đều cảm thấy còn có ngày mai. Việc nên làm hiện tại không đi làm. Người ta nên sống thế nào? Mỗi một ngày coi như ngày cuối cùng trong cuộc đời. Có những việc nào mình không làm, đời này mình sẽ nuối tiếc. Có những ân nào mình không cảm nhớ, đời này mình sẽ nuối tiếc. Có những việc nào mình không xin lỗi, đời này mình sẽ nuối tiếc. Vậy hôm nay mình phải làm. Ngày sau cùng rồi, nếu không sẽ nuối tiếc cả đời. Nếu như cảm thấy ngày mai nói sao, ngày mai nói sao, thì cả thời gian đó đều trôi qua uổng phí như vậy. Ngày mai là ngày mai, ngày mai đâu nhiều vậy. Ta cứ đợi ngày mai, vạn sự thành gian dở. Xin hỏi mọi người, 30 tuổi xin lỗi người ta được hay 50 tuổi? Đúng. Quý vị càng lớn tuổi, sự chấp trước đó sẽ càng sâu. Cho nên tu hành đối với tập tính của mình phải mau mau xác tuyệt. Công phu đã bỏ ra không thể nào thỏa hiệp. Hễ thỏa hiệp liền ngày mai, ngày mai là ngày mai. Và mọi người để ý coi, thời tiết năm nay rất kỳ lạ. Quý vị chú ý coi thời sự quốc tế, có thể là Malaysia thiên tai quá ít, quý vị không biết rõ lắm. Nhưng quý vị phải lo trước nỗi lo thiên hạ, vẫn phải theo dõi một chút. Thời tiết năm nay không bình thường. Lão tổ tiên chúng ta tạo chữ viết đều có trí huệ. Chữ thần này có nghĩa là gì? Ông trời báo hiệu. Chữ thị này phía trên là một ngắn một dài, cái này là trên, dưới là viết thế này, một dài một ngắn. Đây là từ chỉ sự, nhìn vào quý vị sẽ biết. Một cái thượng, một cái hạ, ông trời ba gạch sổ xuống, ba nghĩa là nhiều, ba sáu chín là nhiều. Ông trời báo hiệu tất cả những hiện tượng ông trời giáng xuống, quý vị đều hết sức thân, tức là thông đạt, cả mấy tầng chứng ngại đều xuyên qua hết, hoàn toàn sáng tỏ, không có nghi hoặc. Đây gọi là thần. Tư Mã Ý gọi Chu Cát, Khổng Minh là chân thần nhân giả, tức là sự việc gì ông cũng rất thông đạt. Thiên văn địa lý không gì không thông, bao gồm còn có thể thuyền cỏ mượn tên, hiểu rõ thiên văn địa lý. Và kinh điển thật ra cũng nói với chúng ta, làm thiện giáng trăm điều cát tường, làm bất thiện giáng trăm điều tai ương. Năm nay động đất hết sức không bình thường. Bình thường đồ thị động đất đều là như thế này. Đây gọi là phóng thích năng lượng, phải không? Sau khi lên cao, tiếp theo sẽ thấp một chút, phóng thích năng lượng. Nhưng đồ thị của năm nay là như thế này, vẫn đang lên, cứ lên mãi, không có dừng lại. Động đất ở các nơi ngày càng nhiều. Đây là nhắc nhở chúng ta, nhân tâm lệch lạc mới xuất hiện những dị tướng này. Tả truyện nói với chúng ta, nhân khế thường tắc yêu hưng. Những hiện tượng kỳ quái này tại sao đều xuất hiện? Nhân nghĩa lễ trí tính ngũ thường này không còn nữa, những hiện tượng kỳ quái liền xuất hiện. Quý vị huynh trưởng, chúng ta có bị gặp tai họa không? Nếu như chúng ta gặp phải tai họa, sẽ dùng tâm thái gì để đối diện? Có người liền thỉnh giáo sư trưởng, có thể tai họa sẽ tới, tôi chuẩn bị một số thực phẩm. Sư trưởng hỏi họ, anh chuẩn bị bao nhiêu? Tính một chút cho 50 người. Sư trưởng nói, nếu như thật sự tai họa xảy đến, anh chắc chắn bị người ta cướp bóc. Bị người ta cướp chính là anh. Chuẩn bị 50 người, ích kỷ. Nếu như anh thực sự muốn chuẩn bị 5.000, chuẩn bị 10.000. Những giáo huấn này rất đáng quý. Mọi người nhìn coi, hãy có tai họa, tôi, nhà tôi đều là nghĩ tới người của mình mà thôi. Có nghĩ cho chúng sanh hay không? Thực sự nghĩ cho chúng sanh, thứ nhất, đoan chánh tâm niệm, niệm lực rất mạnh. Bắt đầu từ bây giờ, niệm niệm chúc phúc người trong thiên hạ. Có 8.000 người có tấm lòng như vậy, niệm niệm giữ gìn, tai họa này sẽ được hóa giải rất nhiều. Đây là điều khoa học gia nghiên cứu ra. Căn bình phương của 1%, tất cả nhân khẩu khoảng 8.000 người, gánh nặng đường xa. Xin hỏi mọi người, 8.000 người này là ai? Tấm lòng chúng ta có lẽ là 7.999 người là ai? Điều này chúng ta không quản, chúng ta cũng không yêu cầu trong đó có một người là ai. Việc nhân đức không nhường ai, luận ngữ cũng dùng vào rồi. Chúng ta học với Phu Tử chẳng phải học sự nhân ái, sự nhân đạo này sao? Khi nào dùng nó? Khi nào thực hành? Hiện tại. Cho nên, sư trưởng đối với việc này, Ngài đã nói rằng, thực sự có tai họa, quý vị chuẩn bị 5.000 người, quý vị mới có thể cứu được ba tánh một dùng. Cho nên, niệm niệm vì người khác, bất luận quý vị ở đâu cũng có con đường sống. Niệm niệm vì mình là con đường chết, không còn phước báo nữa. Tai họa tới rồi chỉ nghĩ cho chính mình thì làm sao có phước báo được. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.